vào chiều ngày ấy,
ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa với người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên ăn tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa để cho chúng con thấy rằng Chúa chết đi, Chúa sống lại và Chúa đang sống, đang hiện diện giữa chúng con. Hôm nay Chúa đã ban cho chúng con được học hỏi của lời Chúa. Xin Chúa cũng ban Thánh Thần trên từng anh chị em chúng con, để chúng con nhận biết ra Chúa, để học hỏi lời Chúa và làm sẵn nhân Chúa, làm chứng nhân cho Chúa trong đời sống Kitô hữu của chúng con hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.
Tôi chúc mừng phục sinh tất cả anh chị em. Chúc anh chị em được niềm vui của Chúa. Thưa anh chị em, đấy thì tôi nói với anh chị em là đi học như này là đúng, là phải có một cái lòng yêu mến Chúa. Rồi nhất là anh chị em có làm bài đó, chính cái việc anh chị em làm bài nó gây một sự thú vị, và chính cái thú vị nó giữ chân anh chị em. Chứ còn nếu mà không có cố gắng thì không được. Như anh chị em thấy đoài tin mừng chúng ta vừa học đó, là dễ thương lắm ấy. Có câu thứ nhất ấy, anh chị em có đoán được là cảnh Đức Giê-xu hiện ra, nghĩa là Đức Giê-xu phục sinh hiện ra với các môn đệ xảy ra khi nào? Có ai trả lời được cái câu dễ ơi là dễ thế này không ạ? Xảy ra khi nào? Vâng, chị.
Dạ thưa cha, là xảy ra ngày thứ nhất trong tuần.
Ngày thứ nhất trong tuần thì đối với chúng ta bây giờ là ngày thứ mấy vậy? Chủ nhật ạ.
Ngày
thứ nhất tức là ngày thứ nhất là ngày chủ nhật, bởi vì 1 2 3 4 5 6 7 rồi nhất đúng không nào? Đó. Vâng, câu hỏi này tôi thử hỏi chị một câu khó hơn, nhưng hỏi như vậy dễ quá. Như vậy là ngày thứ nhất trong tuần. Tôi hỏi chị nhé, là chị nhìn cái chương 20 câu 1 á. Chương 20 câu 1, tất cả cùng nhìn 20 câu 1. Đố anh chị em biết là cái ngày thứ nhất trong tuần thì Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho bà Maria Magdala vào ngày nào? À, đấy dễ nhá. Ai trả lời được giơ tay liền ạ. À, ngày nào? Ngày thiên chị trả lời coi ngày nào?
Nhật
à, tức là ngày gì, tức là trong
ngày thứ nhất trong tuần.
Chính xác, dạ. Đúng rồi, ngày thứ nhất trong tuần, buổi sáng sớm là ngày chủ nhật, bà đã ra và cuối cùng bà đã được gặp, có đúng không ạ? Đấy, cuối cùng bà được gặp. Như vậy trong ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu vừa hiện ra gặp bà Maria Magdala, và đồng thời sau đó như chúng ta thấy ở đây cũng trong ngày thứ nhất trong tuần, chưa hết ngày, và Đức Giêsu lại đi đến với các môn đệ của mình. Rồi, vâng. Tôi không biết tôi có cần hỏi thêm gì không ạ. Anh chị em thấy ở đây ấy, là cái chỗ mà các môn đệ họp á, là một cái nhà nào đó á, và các môn đệ đang ở đó và họ đóng cửa. Lý do đóng cửa là vì cái gì anh chị em nhỉ? Vì sợ người Do Thái. À, tôi hỏi ông, tại sao họ lại sợ người Do Thái vậy ạ? Tại sao họ lại sợ người Do Thái?
Dạ thưa cha, các môn đệ của Chúa Giêsu sợ người Do Thái là khi thấy mà thầy mình đã bị bắt và đóng đinh thì các ông này hoảng sợ lắm. Dạ. Bởi người Do Thái bây giờ tìm các môn đệ của Chúa để bắt.
Đúng rồi, tức là dạ. Đúng rồi. Nếu mà thầy mình bị bắt thì người ta bắt được thầy thì người ta cũng có thể bắt được trò. Nhất là cái ông thầy của mình là cái ông bị đóng đinh là tội nặng như thế, thì mình mà đi theo một cái anh tội nặng thì cũng rắc rối, nên họ rất là sợ. Và có vẻ vì như thế nên họ đã đóng cửa, anh chị em thấy. Thế thì bây giờ câu số 2 ạ, câu số 2 nhanh hơn ạ. Câu 2 dễ quá, đối với anh chị em sẽ toàn những câu dễ về ta. Thế giờ câu hỏi là trước khi ngày chịu đóng đinh thì Đức Giêsu có báo trước, theo tin mừng Gioan á, có báo trước cái việc mình sẽ đến với các môn đệ không? Đến à, tức là mình sẽ thế này khác, rồi mình chết, mình bị đóng đinh, rồi sau đó mình có sẽ đến với các môn đệ không? Đấy, thế đấy, vâng. Thế thì chị thử đọc giùm tôi Gioan chương 14 câu 18 thôi ạ.
Thầy sẽ không để anh em mồ côi,
yeah.
Thầy đến cùng anh em chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy thầy, phần anh em sẽ được thấy thầy. Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.
Như vậy chị đang đọc câu 14-28 rồi đó hả? Hay là sao vậy?
Mấy anh giờ, em đây... đã nghe thầy bảo, thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn thầy. Bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra,
quá
để
chưa?
Khi xảy ra anh em tin.
Vâng, như thế cái chữ nào mà nói lên việc Đức Giêsu đã trở lại trong hai câu của chị mới đọc đó? Chỗ nào nói Đức Giêsu, nói là Đức Giêsu sẽ đến, câu nào nói đây là sẽ đến?
Anh em tin.
Có nghe, anh em đã nghe thầy bảo thầy ra đi và đến cùng anh em 14-28.
Trong câu Gioan 14-28 thầy nói là thầy ra đi và đến cùng anh em. À, nếu anh em yêu mến thầy hẳn dạ. Anh em đã vui
rồi,
mừng
rồi đủ rồi. Ừ. Mình chỉ cần trả lời đúng rồi. Vâng, 14-28 ạ. 14-28 chỗ nào?
Dạ. Anh em đã nghe thầy bảo thầy ra đi và đến cùng anh em.
Vâng, đấy, tức là vâng, câu này rất là dễ. Trong khi anh chị em biết là Đức Giêsu chịu khổ nạn á, ngài vẫn hay đến á. Và anh chị em có nhớ trong phúc âm Matthew, Marco thì Đức Giêsu có hứa cái chuyện gì không á? Đức Giêsu mà khi ngài trước khi chịu khổ nạn, ngài có hứa với môn đệ chuyện gì không vậy? Ngài có hứa với họ là sau khi thầy phục sinh thì thầy sẽ làm gì, có ai nhớ không? À vâng. Sẽ làm gì ạ?
Đức Giêsu hứa là Đức Giêsu sẽ đi dọn chỗ cho các môn đệ.
dọn chỗ cho các môn đệ là trong thú âm thánh Gioan rồi. Đức Giêsu trong Matthew, Marco thì ngài có hứa chuyện gì? Đó là trong Gioan chương 14 á.
Dạ.
À đây vâng.
Con.
À rồi à.
Dạ thầy, nếu con nhớ không lầm thì thầy có nói một câu, thầy sẽ đến Galilee trước anh em.
Thầy sẽ đến Galilee trước anh em. Cái câu đó dường như là câu của ai ấy vậy? Hay là như nào? Phải tìm anh chị em thử xem lật thua Matthew xem cái phần cuối đó xem là cái phần Đức Giêsu phục sinh ấy, ngài có nhắc lại ngài bảo hồi xưa đó tôi hứa với mấy anh rồi đó, có ai thấy không?
Thưa cha, không biết con nhớ có được, đó là thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Vâng, cái này đang nói về một cái hẹn đó. Không phải đọc cái chỗ nào mà có Đức Giêsu hẹn các môn đệ không, có chỗ nào không?
Em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilee, họ sẽ được thấy thầy ở đó.
À đấy, họ báo cho thầy đến Galilee, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Vâng, thế đấy là Matthew hay là Marco vậy? Matthew, Marco có câu nào như vậy không ta? Marco có câu nào mà giống như vậy không? Anh chị em thử coi có không? À, cũng trong phục sinh đấy, cũng chỗ Chúa Giêsu phục sinh đấy là có đấy. Rồi thấy chưa? À vâng, đó là câu Marco lúc nãy, hình như có một bạn là Trâm lúc nãy bạn đã trả lời rồi đấy. Trong Marco rồi lại đi. Câu Marco này thấy chưa? Chương 16 câu mấy này? Chương 16 câu mấy? Trời.
Chương 16 câu 7 ạ.
Rồi đọc câu 7 đi. Rồi.
Xin các bà về nói với môn đệ người và ông Phêrô rằng người sẽ đến Galilee trước các ông. Ở đó các ông sẽ được thấy thầy như người đã nói với các ông.
Đấy, cũng có một cái hẹn ạ. Đấy. Vâng, cảm ơn chị. 14 câu 7. Đấy, như vậy là trong trong Matthew và Marco thì đều nhắc đến một cái hẹn. Vâng, thế là ở đây câu hỏi của tôi là Đức Giêsu có báo trước việc mình sẽ đến với các môn đệ không? Mà cũng hay ấy nhỉ, là Đức Giêsu phục sinh không có chờ các môn đệ đến với mình, chính ngài đến với các môn đệ, chính ngài hẹn với các môn đệ và ngài muốn gặp các môn đệ, và ngài cũng luôn luôn là nhờ bà Maria Magdala, cũng ở Gioan có hay nói chuyện đó không anh chị em nhỉ? Gioan có cái hứa không? À rồi, Gioan có ai có nói gì không? Dạ không có thấy gì mấy hả? Dạ Gioan không có nói đến Galilee ha, phải không anh chị em? Gioan thì không có nói đến Galilee. À vâng, mặc dù cũng có cái hẹn lạy thầy, đi nói với anh em của thầy. Vâng, không thấy nói về cái hẹn ở Galilee giống như Matthew và Marco. À, vâng rồi, phải không ạ? Ở trong Gioan đâu có thấy nói điều đó. Nhưng mà sau đó chương 21 thì Đức Giêsu cũng hiện ra cho các môn đệ ở Galilee, ở hồ Tiberias đó. Đấy, rồi số 3 anh chị em, thôi được rồi, số 3. Câu hỏi này hay hơn hai câu trên, thú vị hơn. Câu hỏi thú vị hơn. Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra, như cho anh chị em đọc trong bài phúc âm đó, thì đã cho các môn đệ xem hai bàn tay. Tại tay ở số nhiều, hai bàn tay và cạnh sườn. Thế câu hỏi, tại sao Đức Giêsu phục sinh lại cho các ông xem hai bàn tay và cạnh sườn? Xin dành câu này cho những người chưa nói gì từ nãy giờ. Mỗi người ở đây đến học đều nên nói một câu ạ. Vâng. Có ai sẵn sàng không? Câu này dễ lắm, ai cũng có thể trả lời được. Vâng. Giờ còn có một cái này. Vâng.
Thưa cha, tại vì Đức Giêsu biết là các môn đệ hoang mang nghi ngờ chứ chưa hẳn là tin là Chúa phục sinh.
Hoang mang nghi ngờ. Anh chị đọc cho tôi cái chỗ nào mà nói đến việc là Đức Giêsu cho các ông xem hai bàn tay trong bài phúc âm hôm nay mà chúng ta đang học vậy, chỗ nào đây?
Rồi người bảo ông Tô-ma.
À không, xích lên trên chứ. Trên thì đã cho rồi chứ đâu phải Tô-ma đâu. Trên.
Nói xong câu 20, nói xong người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các vâng. Môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Vâng, thế câu hỏi của tôi, tại sao Đức Giêsu lại cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn? À, đây có nhiều người giơ tay lắm. Vâng rồi, sau
dạ
đây
thưa cha, con nghĩ là
đại chứng thực là Chúa chết đi và sống lại, còn chứng, những vết đinh và
chứng thực à, chứng thực mà xem tay thì xem thấy cái gì vậy ta?
Lỗ đinh và cảnh
à,
sườn.
Ở đây có cái ngay cái lúc mà câu vừa 20 có nói đến lỗ đinh chưa?
Dạ.
Câu 20 anh vừa đọc đó, anh Châu anh vừa đọc.
Cứ cảnh sườn và
có, có nói lỗ đinh chưa?
Cảnh sườn.
Thế khi nào mới nói lỗ đinh anh chị em? Khi nào ông Thomas mới nói lỗ đình? Nhưng mà dù nhưng mà ông Thomas muốn đòi xem lỗ đình, và như thế đố anh chị em biết là có lỗ đình không? Có không? Có, bởi vì Đức Giêsu không có phản đối gì hết á. Thế tức là như vậy chị nói cũng đúng, tức là đọc sau thì thấy là có lỗ đình. Thế thì câu hỏi này chị trả lời cố lên cho nó rõ coi, tại sao Đức Giêsu lại cho các môn đệ xem hai bàn tay với lỗ đình, và cạnh sườn này là cạnh sườn bị
đâm thâu.
Bị đâm thâu, tại sao lại muốn cho người ta xem như vậy? Một câu rất ngắn trả lời rồi.
Dạ, cho thấy là Chúa đã chết và sống lại cho chúng ta.
Vâng, đúng, à, cũng được. Tôi biết là chị hiểu đấy. Tôi biết chị hiểu. Đây, mời đây, mời bà đây. Vâng, nói rõ hơn có một cái câu gì.
Thưa cha, để xác tín chính là Ngài, không phải là ai khác.
Chính, được lắm đấy, câu này hay đấy. Chính là Ngài, không phải, nhưng mà chị lại vẫn chưa nói rõ. Chính là Ngài, không phải là ai khác. Thế Ngài trước với Ngài sau là ngày nào với ngày nào?
Là một người, chỉ một người.
Người nào với
Đức
người
Kitô.
Nào là một? Người nào với người nào là một?
Là người, là Đức Giêsu Kitô.
Nhưng mà người nào, Giêsu nào với bây giờ là Giêsu nào?
Giêsu Nazareth mà các tục.
Dạ thưa cha là
Chúa Giêsu. Tôi xòe tay nè, tôi xòe chân dạ. Nè, nói nè, coi nè.
Dạ, người đó. Cho các môn đệ xem hai bàn tay và cạnh sườn để chứng thực rằng người đã sống lại bằng chính thân xác bị đóng đinh trên thập giá.
Đóng đinh, chữ mới là chữ đóng đinh. Như vậy khi Đức Giêsu cho người ta thấy tay bị đóng đinh, cho người ta thấy cạnh sườn như thế, là Đức Giêsu cho thấy rằng tôi đang hiện ra với mấy anh, mà tôi chính là cái ông bị đóng đinh. Ông bị đóng đinh với tôi đây nè, tôi đang sống đây nè, là một. Cái ông bị đóng đinh là ông ấy chết rồi. Anh chết rồi, bị đóng đinh. Và chính tôi là ông ấy mà tôi đang sống nè. Và như thế chị nói đúng, tức là một. Là một, ông bị đóng đinh, đã chết, đã bị chôn, thì ông ấy đang đứng trước mặt anh chị em nè, chứ không phải là hai ông. Đấy là câu hết sức quan trọng. Không phải là hai ông, không phải là chết một ông rồi giờ cái ông hiện ra là cái ông khác, không có dính dáng với ông cụ. Thế là nếu mà tôi được học mà toán thì tôi sẽ nói như thế này, là như thế cái bàn tay mà bị đóng đinh ấy và cả cạnh sườn là, tôi nói về không biết có sai không em, mẫu số chung cho thấy rằng Đức Giêsu bị đóng đinh với Đức Giêsu phục sinh là một. Nó là cái điểm chung ạ. Điểm chung mình nhận ra chứ. Chứ tự nhiên cái bây giờ là như cái ông hiện ra là một ông khác, rồi cái ông bị đóng đinh là ông khác. Vậy thì mình đâu có quyền mình nói là cái ông bị đóng đinh này đã phục sinh, đúng không? Thế nên cái dấu đinh ấy là thú vị thật đấy. Chị bà có hiểu không ạ? Đấy, tức là hai ông là một ông. Cái ông ngày xưa thế này, ông ở đâu ngày xưa gì, cách đây có 3 ngày chứ mấy. Đấy, cái ông bị đóng đinh, bị chết như thế, thì bây giờ ông ấy là một với ông này. Đấy, thành ra tôi hỏi anh chị em là tại sao lại cho xem bàn tay và cạnh sườn để nói cho môn đệ biết rằng nè anh em ơi, thầy sống nè, hồi đó người ta đóng đinh thầy nè, không thấy cái lỗ này hả, thấy tay thân chân thầy hả, thầy để bị đâm nè. Đấy, và có thể là các môn đệ dần dần cũng biết là Chúa Giêsu bị đâm như thế. Đấy, và vì thế nên bây giờ họ tin rằng đấng đang đứng trước họ là đấng phục sinh, là một đấng thôi. Vâng. Là câu kế tiếp ạ. À. Câu kế tiếp dễ quá nhỉ, sao vậy, những câu dễ vậy ta. À, nè, à, nhưng mà cũng khó.